Nguyên Hoàng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình đọc sách. Quả mấy tuần nay Nguyên Hoàng và Nhã Quyên gửi đến quý thính giả tác phẩm Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Đây là tác phẩm mà như Nguyên Hoàng đã giới thiệu nhiều lần, cái giá trị của nó là nó viết được bằng những giọt nước mắt cũng như xương máu, và thậm chí có thể có thể nói là mạng sống của nhiều nhân vật trong sách này, bởi vì đây là cái chuyện có thật chứ không phải là tưởng tượng. Đây là tập bút ký mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ghi lại trong thời gian đặc biệt là ông bị ở tù ở Việt Nam. Và sau đây Nguyên Hoàng xin gửi đến quý vị phần tiếp theo từ tuần trước. Cái đêm hôm ấy, đêm gì? Khi chiếc Land Rover rẽ vào thị xã, tôi cảm thấy an tâm. Nếu giờ này mà xe rẽ phải và chạy vào rừng cao su, có lẽ tôi phải ăn năn tội thêm một lần nữa. Chạy quanh co trong phố vắng một hồi, xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là bờ, tường đá cao. Cuối cùng quẹo trái và dừng lại trong sân một ngôi nhà gạch. Tôi biết đây là nhà tù của tỉnh Ban Mê Thuộc, vì phía sau là một bờ tường cao, có hàng rào, dây kẽm gai bên trên và hai cánh cửa sắt đen lù lù chặn lối ra vào. Anh Mao Trạch Đông xuống xe vào nhà. Một lúc sau có người khác mặc thường phục, vẻ mặt lầm lì, xách một chùm chìa khóa khổng lồ có tới mấy chục chiếc bước ra. Anh ta gọi tôi xuống xe và ra lệnh theo tới bên cánh cửa sắt. Anh mở cổng bằng chiếc chìa khóa to tướng, đẩy tôi vào trước và bước theo sau. Anh ta khóa cửa lại và dẫn tôi đi vào một sân rộng và dài, có hàng cây trồng chính giữa. Hai bên sân là những dãy nhà gạch thật kiên cố, nhà nọ nối đầu với nhà kia. Sau khi qua hai dãy nhà thì tôi tới một phòng khá sâu vào trong. Anh bảo tôi đứng đợi trước một phòng có cửa sắt được khóa bằng dây lòi tói thật to. Bên ngoài có hai ống khóa đồng nằm cạnh nhau. Anh ta soi đèn, bấm lửa chìa khóa và bắt đầu mở cửa trong lúc tôi đang đứng bên cạnh, hơi dịch về phía sau. Lòng tôi lúc bây giờ hồi hộp, lo âu, không biết cái gì đang chờ đợi tôi đằng sau cánh cửa sắt đen xì ghê rợn này. Anh cai ngục mở khóa bằng cử chỉ thật mạnh bạo, hung hãn, làm tiếng khua rộn rẹn của dây lòi tói chạm vào cánh cửa sắt trong đêm tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn, chói tai. Xong khóa thứ nhất, tới cái thứ hai, cuối cùng cánh cửa sắt được mở hé ra. Nhìn nhanh vô trong, dưới ánh sáng đèn điện lờ mờ, tôi thấy một dãy màn mắc chằng chịt ngay trên sàn, kín cả căn buồng. Tôi còn đang do dự chưa biết phải làm gì, bất ngờ anh cai ngục quay lại túm cổ áo tôi, đẩy mạnh một phát chúi nhụi vào ngục. Bị mất đà và không kịp phản ứng, tôi té sấp, làm đứt dây sập cái màn ngay lối vào. Tay tôi ôm chầm lấy con người đang nằm bên trong. Lúc ấy không biết ở đâu lại văng lên tung tóe làm ướt cả mặt mày tôi, đồng thời có tiếng cánh cửa sắt dập lại đánh rầm ngay sau lưng. Bao nhiêu chuyện xảy ra cùng một lúc, quá nhanh và quá bất ngờ, khiến tôi không thể định thần được mình đang ở trong tư thế nào, làm đổ xô nước gì của ai. Tiếng cánh cửa sắt bị xô mạnh kêu ầm trong đêm khuya thanh vắng, vang to đến nỗi tôi nghĩ rằng tù nhân ở các buồng bên cũng phải giật mình, chứ đừng nói chi các anh đang ở buồng này. Đấy, bước chân đầu tiên của tôi vô nhà tù cộng sản tại tỉnh lẻ cao nguyên Ban Mê Thuộc, nó vang lừng như thế đó. Tôi lồm cồm bò dậy, mặt mũi và một bên người bị ướt đẫm, mắt kiếng bị dính nước làm cảnh vật trước mắt mờ nên nhòe nhoẹt. Tôi vội gỡ mắt kiếng ra và lau vào áo len đang mặc trên người. Cảm giác đầu tiên và rõ rệt nhất là mùi khai của nước tiểu xông lên nồng nặc. Thì ra tôi ngã làm đổ cái xô nước tiểu, ướt đẫm mình mẩy mà và làm nhầy nhụa mùng mền chiếu của anh em nằm gần cửa. Vì buồng này không có sạp nằm, các tù nhân phải trải chiếu xuống sàn, mắc màn nằm ngủ, và tôi đã bị xô té, làm sập cái màn ngay cửa. Nhờ trên trần có một bóng đèn điện tròn leo lét, tôi thấy đây là một buồng rất nhỏ, có hơn chục cái màn đủ màu đang mắc chen chúc nhau một cách vô trật tự ra đến tận cửa sắt. Chỗ tôi đang đứng là vị trí của cái xô nước tiểu vì bị tôi chụp đổ tung tóe. Cái xô nhựa màu xanh đầy cáu ghét đang nằm há mồm một cách giễu cợt trên tróc cái màn tôi vừa đè bẹp. Lạ một điều là tôi không thấy bóng dáng một anh tù nào, cũng chẳng nghe ai nói tiếng gì. Không lẽ họ ngủ mê tới nỗi những sự cố như sấm sét vừa xảy ra ngay bên tai mà họ không hay? Cả anh tù mà tôi ngã té sắp đè lên người mà cũng không hay biết gì ư? Rồi còn cái mùi amoniac khai nồng nặc của nước tiểu đang chạy lênh láng trên sàn nhà. Không lẽ thần kinh khứu giác của mấy anh tù trong buồng này liệt hết rồi sao? Một phút trôi qua, nhưng sao chẳng nghe động tĩnh gì. Dường như có cái gì bất thường đáng lo ngại trong cái sự yên lặng giả tạo này. Hay đây là thứ yên lặng chết người của vùng trung tâm bảo tố? Tôi đã từng nghe nói và đọc thấy trong sách nữa về việc mấy anh tù mới khi vừa bước vô buồng phải làm lễ ra mắt với đại ca như thế nào. Cảnh ma cũ bắt nạt ma mới trong tù ra sao? Riêng tôi lúc này chẳng những là ma mới mà còn là một ma mới làm đổ nước xô, nước tiểu. Như vậy cầm chắc cái lễ ra mắt của tôi sẽ diễn ra một cách long trọng hơn. Tôi đang chờ đợi hậu quả tiếp theo. Nhưng lạ quá, hơn một phút qua rồi mà mọi sự vẫn yên tĩnh. Tự nhiên tôi cảm thấy mình phải làm một cái gì đó trong lúc này. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt cái xô đặt vào sát phòng và lên tiếng nói to để cả buồng nghe. Xin chào các bạn trong buồng, tôi mới bị bắt vô, có gì sai sót xin các bạn bỏ qua cho. Nói xong tôi đứng chờ, vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhưng khi nhìn xuống, tôi để ý thấy con người nằm trong màn bị tôi đè lúc nãy bắt đầu cử động. Anh ta khẽ vén mí màn nhìn ra ngoài, nhưng không nhìn tôi mà lại nhìn lên phía trên cánh cửa sắt, nơi có hàn chấn song thẳng đứng. Tôi chợt hiểu ngay là từ nãy giờ anh ta giả vờ nằm yên, đợi cán bộ đi rồi mới ra tay. Tôi định bụng lên tiếng xin lỗi vì đã làm sập màn và đổ nước tiểu tung tóe trên người anh ta. Nhưng chưa kịp mở miệng thì bất thần anh ta tung màn đứng dậy như cái lò xo. Đôi cánh tay khuỳnh ra, hai bàn tay nắm chặt quá to. Mẹ, cởi giày ra, cởi giày ra. Tôi giật mình khi bất ngờ chạm trán với cái hình hài vạm vỡ, mình trần trung trục, đầu cạo trọc nhãn thín, có xăm trổ hình con rồng thật to trước ngực. Khi quát, anh ta nhanh mặt nghiến răng để lộ hàm răng có một chiếc răng cửa bị gãy, làm cho bộ mặt anh ta trông thật cô hồn. Tôi biết mình đang lâm nguy với cái anh chàng này nên nhẹ nhàng trả lời: "Ồ, xin lỗi anh, tôi mới vô nên không biết." Nói xong tôi cúi xuống cởi đôi giày thể thao đang mang và nghĩ thầm: cái số mình thật chẳng ra gì, té không đè ai khác lại đè ngay tên cốt độn này cho nó to chuyện ra. Cởi giày xong tôi bước ngước lên đã thấy mấy người nữa, phần nhiều trẻ tuổi vật màn chui ra đứng vây quanh, tất cả đều cởi trần mặc quần đùi. Một anh lớn tuổi bò xuống chùi chỗ nước tiểu nhòe nhặt dưới sàn. Nhìn các anh em này, tôi không thấy vẻ gì hắc ám như tên trọc đầu sún răng. Có lẽ họ vây quanh tôi vì hiếu kỳ muốn biết mặt một bạn tù mới, hay là có ý gì khác. Tên đầu trọc có vẻ bực dọc, hắn sửa lại thế đứng thành chân trước chân sau, một tay gác sau mông, bàn tay kia nắm lại, giương ngón tay trỏ ra điểm mặt tôi và bắt đầu hạch hỏi bằng một giọng điệu đàn anh: tội gì mà vào đây? Tôi biết là lễ ra mắt đã tới giờ khai mạc, vì không biết anh chàng cốt đột này thuộc hạng gì. Nếu hắn là một cán bộ hữu hóa bị tù mà tôi nói tội chống chế độ sẽ bị nò đòn với hắn. Tôi chọn một tội danh vô thưởng vô phạt nhưng rất phổ thông lúc bây giờ. Tôi vượt biên bị bắt.
Bị bắt bao lâu rồi?
Mới ngày hôm qua.
Bị bắt ở đâu?
Ở quận Đức Lập và mới bị giải lên đây chiều nay. Một anh khác khá đứng tuổi hỏi chen vào: anh quê quán ở đâu? Thấy anh này hỏi thăm cách nhẹ nhàng và có cảm tình, tôi mừng thầm đáp lại: tôi người miền Tây, tỉnh Vĩnh Long anh ạ. Anh chàng trọc đầu nghe tôi nói thế vội chen vào, hai tay chống nạnh ngang hông: ở miền Tây mà lên tận đây vượt biên, hay anh lên đây làm việc gì khác? Nói thiệt đi, ở đây không có gì phải sợ, nói thiệt đi, anh lên đây làm gì? Cái giọng anh chàng này y như của bọn công an biên phòng Đức Lập làm tôi phát nghi. Tôi tự nhủ hay là anh này gốc cán bộ như tôi có gặp một số ở Đức Lập hôm qua. Tôi liền đáp: tôi lên đây vượt biên chẳng làm gì khác. Anh ta hỏi tiếp: anh đi một mình à? Còn vợ con anh đâu?
Tôi không có vợ con.
Nghe câu này anh ta lộ vẻ bất bình và trợn mắt, trề môi nhe hàm răng sún ra, kề sát mặt tôi gằn giọng: anh nói cái gì? Từng tuổi này mà chưa có vợ con, vậy ngoài xã hội anh làm nghề gì?
Tôi là linh mục công giáo.
Vừa đáp xong câu ấy, tôi chợt thấy anh ta há hốc mồm, trợn tròn mắt đầy vẻ ngạc nhiên, lùi lại một chút. Anh vội chụp lấy hai vai tôi và nói nhanh: "Vậy đây là cha hả?" "Vâng, tôi là cha Lễ thuộc giáo phận Vĩnh Long." Anh ta vội ôm lấy tôi kêu lớn: "Trời ơi cha, con xin lỗi cha, con không biết con là người Công giáo đây, con tên là Long, giáo dân xứ Hà Lan." "Cha có biết cha xứ Hà Lan không?" "Không, tôi không biết cha xứ Hà Lan, nhưng tôi biết đức cha Nguyễn Huy Mai ở giáo phận Ban Mê Thuộc này. Tôi chỉ biết mỗi cha Nguyễn Tiến Khẩu vì ngài học chung với tôi mấy năm ở Đại Chủng Viện Sài Gòn. Cha Khẩu học sau tôi 3 lớp. Anh chàng vừa xưng tên là Long vui mừng ra mặt, quay vô phía trong gọi lớn: "Có cha Lễ ở Vĩnh Long mới vô tụi bay ơi." Xong quay lại vui vẻ nói: "Con biết cha Khẩu lắm, đáng vinh quy cha Khẩu con có đi dự mà." Chỉ trong giây lát mà tình thế đã thay đổi 180 độ. Chính tôi cũng không ngờ được sự việc lại xảy ra một cách may mắn như vậy. Các anh em khác bắt đầu xúm lại thăm tôi. Có vài anh nãy giờ nằm im, lúc này cũng vặt màn chui ra. Long trọc đầu nhe răng sún cười khì khì, đỡ lấy cái ba lô trên vai tôi: "Tối nay cha ngủ chung với con." Nói xong, anh ta lo thu xếp chỗ cho tôi và lấy nùi rẻ lau chỗ nước tiểu trên chiếu, trên sàn. Tôi còn mấy bao thuốc lá trong ba lô, lấy ra xé mời các anh em trong buồng. Gặp ngày cuối tháng, cả buồng khô cạn thuốc lá vì ở đây mỗi tháng được thăm nuôi tiếp tế vào ngày đầu tháng. Rớ được mấy bao thuốc lúc này chẳng khác chi trời đang hạn hán gặp cơn mưa rào. Gần chục anh em ngồi nấp sau màn, quây quần bên tôi, vừa hút thuốc vừa rù rì nói chuyện, hỏi thăm đủ thứ, vui như một ngày hội. Hỏi ra tôi mới biết trong buồng có 12 người, trong số đó 7 anh là Công giáo. Họ bị ra về đủ mọi thứ tội, chính trị cũng như hình sự. Long trọc đầu tội uống rượu say, đánh bộ đội. Đã ở tù gần 6 tháng rồi. Nằm sát vách bên trong còn có 2 người thượng chức vụ cao trong lực lượng phun rô. Anh Y Tư là Tổng trưởng Quốc phòng, lúc ấy đang bị liệt nằm một chỗ, và người kia trẻ hơn là Y Toái, tham mưu trưởng quân đội của lực lượng phun rô. Hai người không nói rành tiếng Việt. Anh em kể, phòng này trước kia là thư viện nên không có sạp nằm và không có nhà cầu. Mỗi ngày 2 lần sáng và chiều có mở cửa cho tù nhân ra bể cạn ở đầu nhà để tắm giặt, rửa chén bát và lo việc vệ sinh tại cầu tiêu tập thể gần nhà tắm. Ban đêm phải giải quyết tất cả mọi chuyện vệ sinh trong cái xô nhựa mà tôi làm đổ tung tóe lúc nãy. Chúng tôi quay quần hút thuốc, ai nấy vui vẻ quên cả sự đời. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất mà tôi có thể khẳng định hút thuốc lá có lợi cho sức khỏe. Chúng tôi đang vui câu chuyện, chợt có tiếng cán bộ bên ngoài quát to bắt đi ngủ vì đã quá nửa đêm. Nghe tiếng quát, mọi người nín thinh và khẽ bò về chỗ của mình. Long nhẹ nhàng nằm xuống, tôi cũng nằm kế bên, chung trong một cái màn nhỏ và ướt đẫm nước tiểu đã được Long vắt đi và lau chùi. Chúng tôi nằm yên và chờ lúc cán bộ đi khỏi. Tôi khẽ gọi Long ngồi lên đọc bài kinh ngắn trước khi ngủ. Đọc chung với tôi vài câu kinh xong, Long ghé tai tôi nói nhỏ có vẻ bén lén: "Đêm nay ngủ chung với cha, con đọc kinh, trước giờ con có kinh sách gì đâu." Nói xong nhe răng cười và ngã người nằm xuống, nhưng không quên sửa lại cái ba lô được cuộn tròn làm hình cái gối cho tôi gối đầu và hỏi tôi nằm như vậy có thoải mái không. Một lúc sau tôi đã nghe tiếng thở đều của Long. Phần tôi cũng muốn dỗ giấc ngủ sau một ngày quá mệt nhọc, nhiều biến cố, nhưng cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bên tai tôi tiếng thở của Long càng lúc càng mạnh, và sau cùng là tiếng ngáy đều đều. Tôi trở người, quay sang nhìn Long, tự nhiên tôi thương nó hết sức và nhớ lại lúc nãy trước khi cha con ngồi lên đọc mấy câu kinh, nó cứ luôn miệng xin lỗi tôi về thái độ của nó lúc chưa nhận biết tôi.
Trong đêm khuya thanh vắng, tôi trằn trọc không ngủ được và nằm ôn lại những biến động của cuộc đời như đang xem cuốn phim quay chậm. Từ ngày miền Nam rơi vào tay Cộng sản, mặc dù mới 1 năm qua thôi, nhưng đời tôi đã trải qua một bước ngoặt quá lớn. Kể từ cái ngày 30 tháng 4 đen tối đó, tôi cảm thấy mình đã sống trong một thứ nhà tù lớn, có tên là nhà tù Việt Nam. Để rồi hôm nay lại rơi vào một nhà tù nhỏ tại một tỉnh lẻ cao nguyên. Giờ này nằm đây, tôi nghĩ ngợi miên man và để mặc cho dòng tư tưởng quay về quá khứ. Bất giác, tôi nhớ má tôi hết sức. Đôi dòng nước mắt tôi chảy ra khi nhớ lại hơn tháng trước đây, tôi rời nhà, ngồi trên xe gắn máy của Thạnh. Ra đi trong lúc má tôi đang bệnh nặng, nhưng lúc bấy giờ tôi không đủ can đảm quay lại nói lời từ giã. Bây giờ má tôi ra sao? Nếu biết tôi lâm vào cảnh này, liệu má tôi có chịu đựng nổi hay không? Tôi hồi tưởng lại giai đoạn tôi được chỉ định qua làm cha sở tại nhà thờ La Mã, đúng 2 tháng sau khi Cộng sản chiếm miền Nam. Mặc dù chỉ ở họ đạo này 1 năm, nhưng tôi cũng đã là chứng nhân của đồng và đồng thời cũng là nạn nhân của bao nhiêu cảnh nhố nhăng gây ra bởi những hạng người mà dân chúng lúc bấy giờ gọi là sâu bọ hóa kiếp làm người. Những con sâu bọ hóa kiếp làm người này đang ngất ngây vì say men chiến thắng, sẵn sàng có quyền lực trong tay, họ làm mưa làm gió hết trò này tới trò khác. Họ đã hành xử quyền lực một cách thái quá, gây bao nhiêu tháng oán trong dân chúng. Tôi còn nhớ lúc đó mỗi buổi sáng tôi thấy cô trưởng ấp của tôi, người nhỏ thó ốm tong teo như con nhái mén, tay cầm roi tre đang lùa một tốp chừng 10 nghĩa quân chế độ cũ đi tới từng nhà của cách mạng, bắt quỳ gối trước cửa lại từng người trong nhà để xin lỗi. Anh nào ương ngạnh không chịu quỳ là roi tre từ sau bổ tới. Màn kịch này được diễn đi diễn lại khá thường xuyên. Bản thân tôi cũng hứng chịu bao cảnh uất ức nói không nên lời. Tôi còn nhớ một buổi trưa nọ, có một tốp du kích đi ngang qua nhà thờ xứ đạo của tôi. Vài tên dừng chân trước núi Đức Mẹ, trước nhà thờ, chế giễu và nói những lời lộng ngôn phạm thượng. Sau khi tôi ngăn can, bọn chúng tức khí vào nhà thờ, lật các ảnh tượng xuống, đặt ghế lên đầu các tượng thờ phượng. Tôi bảo thầy Đảm là thầy giúp xứ của tôi xuống xã trình báo sự việc, nhưng bọn du kích đã rượt đánh và thầy giúp xứ phải trốn chạy thoát thân. Hôm sau, tôi làm đơn khiếu nại lên huyện và được trả lời vì các đồng chí ấy say rượu. Thế là hết chuyện. Thời điểm đó, cần số cách mạng dâng lên quá cao khiến cho nhiều người tự thấy mình cũng phải cách mạng. Cách mạng trong lối ăn nói, bằng cách dùng thật nhiều từ cách mạng như Mỹ Ngụy, Đảng Ta, Khẩn Trương, Phản Ảnh, Tự Giác, Ý Đồ. Cách mạng trong lối ăn mặc, bằng việc mua vội một chiếc mũ tai bèo, một đôi dép sâu, một bộ quần áo đen bằng vải ni lông dầu, một khăn rằn quấn cổ, một cái xà cột đeo vai. Cách mạng văn hóa bằng cách hát rỉ rả như dế kêu các bản nhạc thời thượng như bài Chiếc Mũ Tai Bèo. Chiếc mũ tai bèo em gửi đến tay, khuya sớm em lo máy may càng nhanh, mỗi chỉ đường kim theo anh đi giết thù. Anh bộ đội ơi, em ngồi em may mà lòng miền Nam trong tim lửa cháy, có cả tình quê trong chiếc mũ tai bèo. Hoặc cao cấp hơn một chút thì rên rỉ bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Cùng mắt võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em, bên ấy mưa nhiều, con đường mà gánh gạo. Tình cảnh càng tệ hại hơn do thái độ dèm pha của những kẻ xu nịnh đã lợi dụng thời cơ để nương gió phất cờ. Chúng đã hiện nguyên hình là những quái thai của thời cuộc. Dân chúng gọi bọn này bằng cái tên đầy mỉa mai là Cách Mạng 30. Chính bọn Cách Mạng 30 này đôi khi còn ác ôn hơn đám Việt Cộng có môn bài. Chúng lợi dụng thời cơ gây ra không biết bao nhiêu uất ức trong dân chúng. Để chứng tỏ thái độ cách mạng của mình, chúng đã biểu diễn nhiều trò quá đáng gây bao đau thương, phẫn uất cho người dân vô tội. Từ đó nỗi bực tức của người dân đã phát ra thành câu ca dao đen của thời cuộc. Việc cộng đứa giết đứa chừa, 30 giết sạch cho vừa lòng dân. Điều đáng buồn hơn nữa là ngay trong hàng ngũ các linh mục lúc bấy giờ cũng có người nhi nha, nhi nhô với cái tước vị trong ủy ban liên lạc tôn giáo của Việt Cộng dựng lên. Họ đâu biết rằng đây là thứ con đẻ của chế độ mới, một chế độ theo chủ thuyết vô thần, muốn lợi dụng chính những người trong hàng ngũ các tôn giáo để gây chia rẽ rồi đi đến khống chế và làm tê liệt các hoạt động của các tôn giáo, các đại diện trong ủy ban liên lạc tôn giáo được ban phát cho một vài đặc quyền, đặc lợi, và có người đã cảm thấy hãnh diện để khoe khoang về điều này. Tôi còn nhớ câu chuyện đã xảy ra cho chính bản thân tôi và khó quên được. Lúc đó, vào khoảng trước lễ Giáng sinh năm 1975 và tôi vừa làm việc ở tỉnh Bến Tre được 6 tháng, ngày kia một cha bạn xứ đạo gần bên mời tôi tới dự tiệc cưới của cô cháu gái được tổ chức ngay tại nhà xứ. Mặc dù hai xứ đạo chỉ cách nhau có 6 cây số, nhưng vì khác xã và ở lại qua đêm nên tôi phải làm đơn xin phép đi đường. Đơn phải có trưởng ấp chứng trước rồi xã mới ký sau. Khổ nỗi, ngày đó cô trưởng ấp của tôi đi bán dừa khô mãi xế chiều mới về. Tôi chờ trực mãi rồi cuối cùng cũng xin được chữ ký của cô. Lúc đó đã 4 giờ chiều, tôi vội vàng chạy xuống xã vì sợ trễ, giờ công sở đóng cửa. Cũng may là gặp ngay được ông chủ tịch ủy ban nhân dân xã kịp lúc nên xin đóng dấu tên và đơn không khó khăn gì cho lắm. Cầm được giấy phép đi đường trong tay thì đã gần 5 giờ chiều, mà tiệc cưới thì bắt đầu lúc 7 giờ tối hôm đó. Như vậy tôi còn được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng trong 2 tiếng đồng hồ đó, tôi còn 2 việc phải làm là cuốc bộ 6 cây số và khi tới nơi phải trình giấy đi đường cho chính quyền địa phương sở tại đóng dấu ký tên vào, rồi mới có thể an tâm vô nhà xứ dự tiệc cưới. Tôi phải làm cho đủ mọi thủ tục này vì ngày hôm sau khi về nhà tôi phải trình diện một lần nữa với chánh quyền xã với đầy đủ bằng chứng là đêm qua tôi đã ở đâu, có đúng địa điểm như tôi đã ghi trong đơn xin đi đường hay không.
Nguyên Hoàng và Nhã Quyên vừa gửi đến quý thính giả tập bút ký Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Và rất tiếc là đang trong cái chương rất là hấp dẫn, nhưng mà vì đã cũng hết giờ rồi, Nguyên Hoàng và Nhã Quyên xin tạm ngưng chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý thính giả vào Chủ nhật tuần sau.